Nếu có tỳ kheo lúc tiên thuyết những lời như trên đây, những kẻ phá giới nghe được rất quán giận, bèn hạ vị pháp sư này vào bị giết chết. Nhưng vị pháp sư này vẫn được gọi là bực kỳ giới, lợi mình lợi người. Đó. Nghĩa là tư vị người ta giết chết mà vẫn gọi là kỳ giới, lợi mình lợi người. Vì do duyên này nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp phải nên học như vậy. Nghĩa là vì vậy cho nên vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp, mà nếu thấy những người làm sai thì cứ thẳng tay trừng trị, chứ không có nói rằng tôi là cư sĩ không có quyền, không có dám cao phạm đến các ngài, không phải vậy. Thì như vậy quý vị thấy ở đây với tinh thần đại thừa là tích cực, đó là phải làm thắng, chứ không có nói là dung dương. Nếu có ai làm lo thân mình để xong thì cái đó là cái quan niệm tiểu thừa. Bây giờ phải, nếu có gì sai thì phải sửa. Này ca giết người phá giới chẳng hộ trì chánh pháp gọi là cư sĩ trọc. Người phá giới và không biết hộ trì chánh pháp thì nó gọi là cư sĩ trọc. Chẳng phải người trì giới mang phải danh từ ấy. Mới dẫn câu chuyện đời xưa. Phải quá khứ là ngài làm một ông vua, rồi có một vị tỳ kheo thì giữ giới vậy, rồi tuyên bố là không được nuôi tôi tớ này kia, mà có những vị khác họ phạm rồi họ ghét họ dây họ đánh ổng, thì ông vua nó đem binh cứu. Sau khi cứu ông kia thì bị thương rồi chết, nhưng mà chết vẫn được sanh về cõi trời A Xuất. Và ông tỳ kheo mà được hỗ trợ cũng sanh gì đó mà ở ngôi thứ hai. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà biết hộ pháp thì dù cho khổ thân đến chết đi nữa vẫn là công đức rất lớn. Cho nên đến đây Đức Phật mới kết thúc lại, nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo. Vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Đó là một ý nghĩa về hộ pháp. Do hộ pháp cho nên được pháp thân tốt đẹp, trang nghiêm, bất hoại. Bây giờ ngài Bồ Tát có viết Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá, như khắc chạm vào đá tức là không có lu mờ, không có mất. Thì Đức Phật bảo là ca diếp, này ca diếp, vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo ni yêu Bồ Tát Đức Quỳ Di phải siêng năng hộ trì chánh pháp. Hộ pháp thì được quả báo rộng lớn vô lượng. Đây là Đức Phật mới nói vì những duyên cớ đó đó, cho nên Phật mới dạy hàng ưu và tác, ưu và di phải cầm binh khí mà ủng hộ các vị tỳ kheo trì giới để trì pháp, cũng như là ngài giác đức kia cứ thọ trì. Nếu cứ thọ trì ngũ giới mà chẳng được gọi là đại thừa, và nếu mình giữ giới thân mình cho trọn mà không có thể làm được những điều lợi ích cho người khác thì như vậy thì chưa có trọn. Nên người hộ trì chánh pháp nên phải cầm binh khí hầu hạ người thuyết pháp, đó là để mà bảo vệ đừng cho bị những cái kẻ ác nó phá hại, thì đó là người hộ pháp. Vì vậy cho nên trong chùa quý vị thấy những chùa đại thừa đó có hình các vị hộ pháp cầm kiếm cầm đồ dữ tợn á, thì thấy như vậy đó thì mới hiểu, chứ không thì làm sao hiểu được. Cho nên chùa Lăng Nghiêm Thủy không có vụ đó. Không có những ông mà cầm kiếm, cầm giáo, cầm cung, cầm tên á, mà bên chùa đại thừa là có. Tại vì sao? Bởi vì nó rằng các vị Bồ Tát thị hiện hộ pháp thì các ngài có thể cầm binh khí để hỗ trợ những người truyền giáo. Những cái này mình học qua rồi mình nhìn lại trong tâm chùa mình mới thấy hiện những cái tướng đó rõ ràng. Còn nếu không có học qua thì mình thấy làm lạ, biết phải sao vậy? Đây Ngài Bồ Tát Ca Diếp có hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu Bạch Tát cầm binh khí như vậy là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới, tức là ngày nghi. Như vậy đó là trì giới hay phá giới. Thì đây Đức Phật nói, ông cứ nói những người ấy là phá giới. Đây, Ngài mới giải thích. Này cái nhất sau khi ta nhập nhất bàn, đời trượt ác, cõi nước hoang loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân danh đó khổ. Bây giờ có người vì đói khổ nên phát tâm xuất gia. Người như vậy gọi là người trọc. Hạng trọc ấy thấy tỳ kheo thanh tịnh giữ giới, quay ghi đầy đủ, họ tùy chánh pháp, bèn xua đuổi hoặc giết hại. Đó là muốn cứu, cứu chùa, muốn mà cứu lương thực. Thì đây, cái thời đó thì như vậy, còn cái thời chiến tranh này thì nó có những hạn khác. Thành thử là nó muốn cướp cái quyền ở trong chùa. Thì như vậy, cho nên là Phật mới cho những cái người hộ pháp có quyền cầm vũ khí để mà chống lại cái bọn đó. Chứ không thôi, nó chiếm hết những cái chùa chiền hay những cái chỗ tu hành, rồi nó làm cho người ta không ai có phương tiện tu hết. Thì đó là cái nguy hại cho Phật Pháp. Ca Diếp Bồ Tát là bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tùy theo tùy giới, họ tùy chánh pháp, làm thế nào đi vào tự lạc thành ốc để giáo hóa? Bây giờ muốn như giáo hóa ở trong xóm làng phải làm sao? Đây Đức Phật này giải thích. Vì vậy nên Như Lai cho phép tùy theo tùy giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm khí giới, để cho họ có ai muốn giết hại là có người bảo vệ. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương, đại thần, trưởng giả, ưa và tác, trên trên, vì họ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới. Dầu cầm binh khí, nhưng chẳng nên giết chết người. Cầm đó là để dọa cho họ sợ, chứ không phải cầm đó là giết cho họ chết. Nếu được như vậy, thì được gọi là người trì giới được giết. Nghĩa là mình vẫn cầm binh khí, hiện tướng ác, mà không có tâm ác thì cái đó mới gọi là trì giới bậc nhất. Chứ còn hiện tướng ác mà có tâm ác nữa thì chưa phải là trì giới bậc nhất. Về cái nhất, người đủ chánh kiến có thể giải rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lọng của hàng vương giả, bình dầu gạo thóc các thứ dưa trái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà đi hàng vương giả thì họ có cả tôi tới cầm lọng hoặc cái sánh bình dầu đi theo Ấn Độ đó, thường thường lấy dầu sa chinh đó. Làm thử thôi, như vậy tức là mình trở thành tôi tới họ sao? Vì vậy cho nên trong kinh luật họ không có dạng, mà mình có thể giảng rộng ra cho hiểu rằng mình đi chung với vương giả mà mình không nên cầm lọng. Sự thật bây giờ thỉnh thoảng ví dụ đi chung với người cư sĩ, rồi như trời nắng quá có cái dù, rồi một vị ni hoặc vị tăng thì cầm cái dù che mình, che lưng những cư sĩ nữa, thì cái đó được không? Thế ở đây Phật không cho đó. Không cho, nghĩa là làm như vậy thì vô tình như mình là kẻ hầu đó. Cho nên là Phật không cho cái đó. Nhà mình giàu hoặc là có những người chung cụ gì của người cư sĩ thích đó, mình thích thế cho họ gạo thóc dưa trái chẳng hạn, chẳng vì lợi dưỡng mà thân cận vua quan tiểu giả đó. Mình có thân cận vua quan tiểu giả vì hộ pháp chứ đừng vì lợi dưỡng, nhớ vậy đó. Các đàn việc tâm không vui vẻ tức là không có nịnh bợ họ. Mấy cái chỗ này tôi xin nhắc cho quý ngài ráng chú ý dùng. Nhiều khi mình bây giờ vô tình hay là cố ý mà nói mấy bà giờ mới bước chân tới chùa khen dồn giặt xa lâu là không đi chùa ông gì năm nay ông bà phát tiếng chúng ta thầy kia nọ. Từ mấy cái đó vô tình là mình hơi hơi rồi mình khen ngợi họ, nếu không phải nói cái gì mà mình phụ họa cho đó là hay là phải thì đó là vô tình lại đó. Đầy đủ oai nghi phục trừ hạn ác phá giới đó, mình phải gìn giữ oai nghi để mà trừ những người phá giới. Đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp đó, được như vậy. là bậc thầy từ giới hộ pháp. Người này có thể làm chân thiện tri thức cho chúng sanh, tâm người này rộng lớn như biển cả. Thì như vậy tức là dù mình có quen với quan quyền, với bậc vua chúa hoặc là bậc nhà giàu, mà mình không định bợ họ, mình không vì lợi dưỡng, tức là chỉ vì sự hộ pháp truyền bá đạo pháp mà thôi, thì như vậy người đó mới thực là người thiện tri thức của chúng sanh, mới thực là người có tâm rộng lớn như biển cả. Này cái biết, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người đồ chứng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, thầy này bèn làm, bèn là tự phá hoại tăng chúng. Tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Chính cái chỗ này vì cầu lợi mà thuyết pháp thì cái điều này là quý vị nên lưu tâm một chút ít. Thiệt ra tôi có một lần có một người mời thuyết pháp mà nói thế này: nói bây giờ thuyết pháp để kiếm chút ít, giờ lúc này thiếu quá, mời thuyết pháp kiếm chút ít, giờ lúc này thiếu quá. Đó, thì như vậy vì cái gì mà thuyết pháp mà rồi mình không biết làm sao từ chối được thì cũng phải thiếu pháp. Thì như vậy rồi trong thầy lúc nào thiếu cũng vẫn thiếu pháp. Thì như vậy mới được học trò sao? Sao cũng vậy, nếu lúc nào thiếu thì tổ chức thiếu pháp. Thì như vậy tức là mình vô tình phá hoại tăng chúng. Như vậy tức là cầu lại không? Thì đó là Phật nói trong phạm vi thiếu pháp. Đây mình có thể giảng rộng hơn qua phạm vi khác nữa là gì? Tổ chức lễ, lễ này lễ nọ, phải không? Lúc nào các bạn trong chùa hơi túng túng rồi, tổ chức một cuộc lễ rất lớn, quan trọng, thưa mời tất cả Phật tử đến đi. Thành ra khi mà tổ chức như vậy để nhóm về cái gì? Nhóm khó được một chút ít để mà chi phí trong chùa. Thì nếu mà tổ chức là rưỡi mà bị ít quá thì sao? Vừa mặt ngoài nó sẹo thế sao? Rồi bây giờ nói thì là lỗ. Thì như vậy quý vị nghe đó, thì biết nó là sao. Thực ra cái tổ chức của mình gì cầu cái gì, cầu thì hỏi mà tổ chức mà như vậy thì vô tình mình cũng phá hoại sanh xuống. Thì thay ra như vậy thì tòa phải bắt chước theo. Thì như vậy tức là một hệ thống từ trên tới dưới. Đó là một cái lối mà Phật nói lý do phá hoại tăng chúng. Quý vị ráng tinh mạch hơn chút, nhìn nhận kỹ lưỡng hơn chút, để là nhiều khi mình làm tưởng những cái tội, mình nghĩ là mình làm cái tam bảo mà, nhưng mà vì cái chủ đích của mình nhắm cái lợi đó, rồi đệ tử mình sao cũng bắt chước theo. Và mình nhiều khi mình có thể có cái lợi đó mình bỏ vô chùa, mà đệ tử mình sao có lợi nó bỏ vô túi. Thì như vậy đó là tại vì mình làm gương cho người sao, cho nên mấy cái điều đó là cái điều nên và dạy. Mà chính người già cái nạn cái chùa để thiếu là chừng giờ nó trong nạn chờ khánh thành đã lấy cái nợ tới đây cái cuộc khánh thành nó kín ấm nữa thùng nước xương không. Rồi như vậy thành nó đệ tử mình cái chùa cũng vậy, rồi cũng cứ nhắn cầu cứu xương hoài, rồi cứ như vậy lòng thành một truyền thống, cứ như vậy đó, rồi cái gì cũng cầu lại. Đó là tôi thấy chính bây giờ nếu quý vị mà để ý tinh mạch một chút thì thấy rõ ràng mình bị gọi là như là một cái truyền thống vậy đó. À, thầy làm vậy, trò làm vậy, thầy thấy thầy cái chùa thiếu 200.000 mà làm lễ khánh thành nữa đã đủ, còn dư thì cho cũng cứ vậy, rồi cứ vậy mà đồ bài với nhau một phương tiện, cứ làm như vậy thành một cái hệ thống, đó là phá hoại tăng chúng. Cho nên ráng dè dặt làm cái gì đừng hàm nghĩ tới cái lợi, vì chúng sinh vì đạo mà thôi, chứ còn đừng nghĩ về cái lợi, dù cái lợi đó cho chung một nhóm người cũng không cần nghĩ nữa, thì đó mới thật là cái hay. Cho nên mình nghĩ tới cái lợi thì vô tình rồi những người sau bắt chước, thì cái bắt chước đó nó trở thành ra một cái hư hại. Mà ở đây Đức Phật nói
cho chúng quyến thuộc tùy theo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tùy theo này bèn là phá hoại tăng chúng, bèn để cho lợi phá hoại tăng chúng.